Cộng hai hai cái đó thì thôi miễn thấy. Thì cũng như bây giờ cái đường ở trần gian này ai được vào trong đó như là hoặc người có quyền như những người thân cha hoặc là những người chúa ngục rồi đó thì mấy người đó mới được vào, còn không thì người có tội thôi. Chứ còn mình mới cho tôi vô coi cái tại sao họ cho bởi vậy cho nên nhiều khi mình các cái nhà bên cạnh cấm đường mình không biết trong đó cái gì hết. Thì như vậy thì Phật nói quá rõ, có nhưng mà không phải ai cũng thấy ai cũng biết, tùy theo cái nghiệp. Nếu có nghiệp đó thì cảnh địa ngục nó rõ ràng, còn không thì mình là cái người có cái thần thông diệu dụng gì đó hay cái quyền lực cao siêu gì đó thì mới có thể tới chỗ đó được, chứ còn bình thường thì không ai tới được. Thì như vậy địa ngục nó có mà có với ai có nghiệp với nó, mà nó cũng có thể không không với những người không có tội ác, phải không? Chứ còn nhiều khi cứ nói là nhất định địa ngục phải có với tất cả mọi người thì không đúng, phải không? Cũng như bây giờ hỏi sám đường có với ai, có với người có tội, còn mình không tội từ bé tới già tới chết không bao giờ biết sám đường là cái gì, phải không? Thì như vậy ai không có cái nghiệp đó thì không bao giờ tới, không bao giờ tới thì coi như không có. Còn người có cái nghiệp đó thì nhất định sẽ thấy nó. Ví dụ bây giờ có chú nào đó đi ăn cướp ăn trộm ra bị bắt thì liền thấy thám đường, phải không? Nghĩa là ở chỗ nào đó cũng có thể thấy thám đường được liền. Còn mình suốt đời mà không có tạo tội đó thì không bao giờ thấy. Thì như vậy đó là một sự thật nha. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói nó rõ ràng, mà mình nhiều khi mình hiểu lầm, người ta cứ nói phải đào sâu dưới đất mới có địa ngục thì cái đó là một cái lối sai lầm. Địa ngục tùy chỗ tùy cái nơi, nếu mình tạo nghiệp gì đó thì liền mình thấy cái cảnh địa ngục nó hiện với mình, chứ không có nhất định là nơi nào chỗ nào. Còn trong kinh nói các cái địa ngục lớn nhỏ như trong kinh Địa Tạng đó, để diễn tả cái cảnh đau khổ của những người mà phải chịu nghiệp sâu dày đó, thì mình tả cảnh như vậy mà cũng không nói nó ở chỗ nào. Nói có những địa ngục vậy vậy thì đó là cái câu hỏi thứ nhất, hỏi có địa ngục hay không. Mà nếu địa ngục có thì thiên đường có hay không, có không? Nghĩa là cuộc đời là tương đối, có cái xấu tức là có cái tốt. Bởi vậy cho nên quý vị biết có cái cảnh khổ thì phải có cái cảnh vui, phải không? Do đó mà chúng ta nghĩ rằng cái cảnh khổ có thì cảnh vui cũng có, mà cảnh khổ là do tạo nghiệp ác mà nên, thì cảnh vui cũng do tạo nghiệp lành mà được. Thì như vậy tất cả chúng ta tu là muốn hết khổ, muốn được vui thì mỗi vị phải làm sao? Biết chắc rằng có địa ngục thì mình phải cố gắng tu để thoát khỏi cái cảnh khổ của địa ngục và sẽ sanh được cái quả lành, hoặc là thiên đường, hoặc là cực lạc chẳng hạn, tùy theo cái phước của mỗi người tu. Thì như vậy là tôi giải cái câu thứ nhất hỏi về đến địa ngục trời. Đến câu hỏi thứ hai của một vị đọc trong cái quyển Nam Mây Ngủ có bài kệ. Bài kệ này là của vua Trần Nhân Tông, lúc đó ngài đi tu rồi, thì gọi đó là Sơ Tổ Trúc Lâm, hay gọi ngài là Trúc Lâm Đầu Đà. Thật ra đi tới Yên Tử rồi, tôi cảm thông với chữ đầu đà của ngài ghê lắm. Đầu đà là tiếng Phạn, dịch âm, dịch nghĩa theo Trung Hoa gọi là đẩu tẩu. Đẩu tẩu tức là phủi vũ cho nó sạch sẽ. Cái hạnh đầu đà là cái hạnh khổ hạnh. Mà ngài sau khi đi tu rồi thì ngài liền từ bỏ, không đi chịu, không đi thuyền rồng. Mà chỉ có khi thì đường cắt trở lắm, có khi cải nhựa mà cũng ít khi. Mà quý vị nhớ, từ ở Hà Nội thành Thăng Long mà lên tới núi Yên Tử, con đường hồi xưa đi vằn quèo, đi theo những cái lối mà vượt qua nhiều khúc đường bằng, giờ tới những khúc đường núi. Thì chúng tôi đi chỉ xe tới còn cách pháp 8 cây số phải lộ bộ. Mà quý vị coi trong lợi đổ một hồi hộp, lợi ra 9-10 cái khúc suối, nước chảy ào ào đá trên. Như vậy mà ngài nghĩa là khi đi tu rồi, như lúc trước tôi có đọc một cái đoạn sách cho anh Ngô Thầy Nhậm, ông Bình, ông nói ngài đi tu chứ mà tâm ngài còn lo việc nước, cho nên đi lên núi Yên Tử, lên suốt ở trên chóp núi là ngồi tu để dòng chừng ra ở phương bắc cái sông Băng thôi. Thì đọc cái đoạn đó thì thời xưa tôi không biết trời đất gì, thì nghe vậy hơi dễ. Nhưng từ ngày đi tới tận nơi rồi thì tôi mới cải tránh cái điều đó và khẳng định rằng cái nhận định đó lệch lạc. Bởi vì núi Yên Tử là một dọc núi dài mà cao, nó liên tục. Mà từ đó muốn nhìn qua Trung Quốc á, thì tên núi Yên Tử thì quý vị thấy mây nó mù mù hoài, mà con mắt thường sao thấy. Mà mấy từ đó qua lên tới Trung Quốc là gần mấy chục cây số nữa, mà không có ống giòn thì thấy không được. Mà hồi xưa đâu có ống giòn, nó là cái chuyện nó ngồi xây trình là chuyện vô lý. Rồi cái vô lý thứ hai nữa là cái dải núi đó đó, từ Trung Quốc qua Việt Nam chúng ta chỉ có hai lối. Một lối ở dưới Quảng Ninh là gần bờ biển, đất bằng, địa bãi nó tràn vươn qua phía đó. Hoặc một cái lối nữa ở Lạng Sơn, chỗ cái con đường mà chúng ta thường nghe mà cạnh Liễu Thăng là bị giết rồi đó, là cái con đường đó là có cái khúc đường bằng. Thì ở bãi quân đội nó mới tràn qua đường bằng, ngựa xe nó lương thực nó mới tải được. Còn núi dốc tính làm sao mà tải được, mà đi ngay đó mà lên đó mà ngồi tới gác. Thành ra đó là một cái điều không có thể nào chấp nhận được. Ngài sở dĩ ngài lên đó là vì ngài muốn đi cho xa cách thành phố, xa cách triều đình. Nhưng một lần đi tu là khẳng định đi tu, đừng có bận rộn việc nhà việc nước nữa. Cho nên ngài mới tìm chỗ xa vắng mà ở. Rồi cho từ đó mà muốn chạy về, hồi xưa đi ngựa thì có 2-3 ngày. Thành ra có ai mà chuyện nhỏ nhỏ mà chạy tới hỏi ngài đâu. Như vậy thì một lần đi tu là dứt khoát, chứ không có cái thái độ lùng chừng. Chứ còn nếu mình bây giờ đi tu á, mà ai gọi là hạng khá giả đó, đi tu thì kiếm cái chỗ nào gần nhà cái chết chóc, rất là già, cỡ 60-70 tuổi, cái chết chóc cho nó có đủ tiện nghi, rồi để cho con cháu rồi nó lại tới nuôi coi chừng, mình tu cho nó khỏe, phải không? Còn ngày thì không phải vậy.